Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 1 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề cầu nguyện cho hòa bình. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Gương mặt của Đức Maria theo các phúc âm và một vài viễn tượng cho cuộc đối thoại đại kết. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên đại gia đình dòng bửu huyết biểu lộ lòng sùng mộ máu cực thánh của Chúa Kitô qua các công tác bác ái. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 6, dành cho 3.000 người gồm các tu sĩ nam nữ và các giáo dân theo linh đạo của dòng bửu huyết. Đức Thánh Cha nói, khi suy niệm về sự hy sinh của Chúa Kitô, chúng ta được dẫn đến việc thực thi những công việc từ bi bác ái, hiến mạng không chút do dự cho Thiên Chúa và anh chị em. Việc suy niệm về mầu nhiệm máu Chúa Kitô đổ ra trên thập giá để cứu chuộc chúng ta, đặc biệt thúc đẩy chúng ta đến với những người có thể được chữa trị trong đau khổ thể lý và tinh thần của họ, nhưng hiện nay họ đang bị mòn mỏi bên lề một xã hội tiêu thụ và rừng rưng. Chính trong viễn tượng này, nổi bật tầm quan trọng việc phục vụ của anh chị em dành cho giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha để lại cho các thành viên đại gia đình dòng bửu huyết ba khía cạnh cần để ý trong việc làm chứng tá. Đó là can đảm nói và bênh vực chân lý, quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là những người xa lạ, sau cùng là tăng cường khả năng thu hút và đả thông. Về việc can đảm nói và bênh vực sự thật, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên dòng bửu huyết can đảm dấn thân bênh vực các giá trị tin mừng và chân lý về thế giới và con người. Vấn đề ở đây là nói rõ ràng và không quay mặt đi đứng trước những tấn công chống lại giá trị sự sống con người từ lúc mới chịu thai cho đến lúc chết tự nhiên, lên tiếng bênh vực phẩm giá con người, chống lại những tai ương xã hội và những hình thức khác của nạn nghèo đói.
Thứ hai là quan tâm tới tất cả mọi người, đặc biệt là những người xa lìa. Đức Thánh Cha nói, trong sứ vụ, anh chị em được mời gọi đến với tất cả, làm sao cho mọi người có thể hiểu được anh chị em qua một ngôn ngữ mà mọi người có thể lãnh hội sứ điệp tin mừng. Những đối tượng của tình thương và lòng từ nhân của Chúa Giêsu là tất cả mọi người, người gần và nhất là người xa. Vì thế, anh chị em hãy tìm ra những hình thức thích hợp nhất để đến gần nhiều người, trong các tư gia, trong môi trường xã hội và đường phố. Thứ ba là làm sao để chứng tá của anh chị em có sức thu hút và truyền đạt. Khả năng này cần đặc biệt phải có trong việc rao giảng, huấn giáo, những hành trình đào sâu lời Chúa. Vấn đề ở đây là khơi dậy sự tham gia ngày càng nhiều để cống hiến và giúp cảm nghiệm những nội dung đức tin Kitô, sống một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, tin mừng và Chúa Thánh Linh khơi lên những lời nói và cử chỉ làm cho các tâm hồn nồng cháy và giúp họ cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân.
San Marino, Tòa Thánh và Cộng hòa San Marino đã ký hiệp định hôm 28 tháng 6 vừa qua về việc giảng dạy Công giáo trong các trường công lập tại nước này. Đức Tổng giám mục Paul Sherrick, người Thụy Sĩ, sứ thần Tòa Thánh tại Italia, đã đại diện Tòa Thánh ký hiệp định này với ông Nicola Renzi, ngoại trưởng của San Marino. Hiện diện trong dịp này có một số quan chức đạo đời. Hiệp định gồm có 4 điều khoản tái khẳng định quy chế việc giảng dạy về công giáo trong hệ thống giáo dục công cộng tại San Marino, đảm bảo cho các học sinh những yếu tố văn hóa cần thiết để biết về tôn giáo, để tăng trưởng bản thân và hiểu thực tại cũng như lịch sử của đất nước và văn hóa Âu Châu. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của hai bên. San Marino chỉ rộng hơn 61 cây số vuông và là quốc gia thứ ba nhỏ nhất tại Âu Châu sau Vatican và Monaco và nằm gọn trong lãnh thổ Italia. San Marino có hơn 33.000 dân cư, tại đây không có quốc giáo, nhưng 97,2% dân cư tuyên bố mình là tín hữu công giáo.
New York, Tòa Thánh tự nguyện đóng góp 100.000 Mỹ Kim cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA, đặc biệt cho các trẻ em sống trong các trại tị nạn Palestine. Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, loan báo sự đóng góp này hôm 27 tháng 6 vừa qua và nói rằng chúng tôi cầu mong có một giải pháp công bình và lâu dài cho người Palestine. Từ năm 1949 đến nay, Tòa Thánh vẫn đóng góp hàng năm cho tổ chức UNRWA, cơ quan được thành lập để trợ giúp những người tị nạn Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ngày 17 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng ủy viên của tổ chức UNRWA, ông Pierre Krahenpuen, người Thụy Sĩ, và tái bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với cơ quan này của Liên Hiệp Quốc. Hoạt động để trợ giúp hơn 5 triệu người Palestine là con cháu những người đã phải bỏ làng mạc và thành thị trong chiến tranh 1948. Và ngày nay vẫn còn là người tị nạn sống tại miền Kis Jordani, dải Gaza, Vương quốc Jordani, Liban và Syria. Tổ chức UNRWA đang gặp khủng hoảng nặng về tài chính sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hồi tháng Giêng năm nay về việc cắt giảm khoảng 3 triệu Mỹ Kim cho cơ quan này. Hoa Kỳ là nước tài trợ nhiều nhất cho UNRWA, hơn một nửa triệu ngân sách của cơ quan này được dùng để tài trợ 711 trường học, tại đó có 525.000 trẻ em và học sinh Palestine theo học. Đức Tổng Giám mục Auza nói rằng, bao lâu tình trạng người Palestine vẫn còn bấp bênh thì vẫn còn cần tổ chức UNRWA. Hoạt động của cơ quan này có giá trị khôn tả đối với những người sẽ phải sống trong tình trạng tuyệt vọng lớn hơn nếu không được giúp đỡ.
Vatican, Đức Tân Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, mừng lễ với 280 người vô gia cư. Đức Hồng Y Krajewski, 54 tuổi, người Ba Lan, là vị trẻ nhất trong số 14 Tân Hồng Y được Đức Thánh Cha bổ nhiệm chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua. Trong thời gian qua, sau khi được loan báo bổ nhiệm cách đây hơn một tháng, Ngài đã từng nói, tước vị Hồng Y này là vì những người nghèo và người thiện nguyện, chứ tôi không có công trạng gì cả. Hôm sau ngày nhận mũ đỏ, Đức Hồng Y đã mời 280 người vô gia cư và người nghèo dùng bữa chiều 29 tháng 6 tại quán ăn ở Vatican, vốn dành cho các nhân viên. Giấy mời được cộng đồng Thánh Egidio chuyển tới những người vô gia cư ở nhà ga xe lửa Roma. Việc tổ chức bữa ăn được sự cộng tác của 80 người thiện nguyện. Điều gây ngạc nhiên cho mọi người là lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha cũng đến ngồi chung với những người nghèo để dùng bữa tối. Ngài nói, Cha Corrado là tên người nghèo vẫn gọi Đức Hồng Y Konrad Krajewski. Tôi đến đây không phải vì cha đâu, nhưng vì những người nghèo này. Giúp bữa ăn tối này cũng có các nhân viên sở từ thiện của Đức Thánh Cha, cùng với 40 người gồm thân nhân và bạn hữu của Đức Tân Hồng Y đến từ Ba Lan.
Roma, Hội nghị quốc tế kỳ 4 của Tổ chức Liên kết các học đường, gọi là Scuola Soscorrentes, đã tiến hành từ ngày 27 đến 29 tháng 6 vừa qua tại Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số về hướng nam. Tham dự hội nghị có các giáo sư, sinh viên thuộc 75 đại học ở 30 quốc gia để thảo luận về việc canh tân giáo dục, phát triển nhân bản dài hạn, đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Hội nghị năm nay nhấn mạnh về vấn đề di dân và tị nạn. Trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 6 tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Zani, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, cho biết, kiểu mẫu giáo dục của tổ chức Scuola Soscorrentes giúp tiến hành các dự án liên đới và kiến tạo những nhịp cầu quốc tế. Đức Tổng Giám mục nói, Một trong những đề tài chúng tôi muốn lưu ý năm nay và trong những tháng tới đây là vấn đề người tị nạn. Đề tài này do Đức Thánh Cha Francisco cổ võ khi Ngài đề cao nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại. Từ những suy nghĩ tại hội nghị này nảy sinh những dự án rất cụ thể giúp kiến tạo những cây cầu. Một sinh viên tham dự hội nghị đến từ Syria, trong cuộc họp báo, anh cho biết tại nước này bị 7 năm chiến tranh, thật là khó tiếp tục để theo đuổi việc học hành. Nhưng sáng kiến của tổ chức Scuola Socorrentes là một sự trợ giúp góp phần đẩy mạnh việc giáo dục tại Syria. Một số người khác nói về dự án cộng tác giữa các sinh viên và giáo sư người Do Thái và Palestine. Scuola Socorrentes được thành lập tại Buenos Aires dưới sự thúc đẩy của Đức Hồng Y Bergoglio, Tổng Giám mục Sở Tại, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, với mục đích dùng giáo dục để thay đổi xã hội. Tổ chức này đã được Đức Thánh Cha biến thành một tổ chức giáo hoàng có trụ sở tại Vatican. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha đắc lộ đi Nhật, lãnh phúc tử đạo hay trở lại cánh đồng đằng trong.
Lần trước, chúng ta đã nghe về những thành công trong công cuộc loan báo tin mừng mà Cha đắc lộ thực thi. Bên cạnh những thành công ấy, cũng có những kinh nghiệm thất vọng mà nếu có ghi lại, Cha đắc lộ cũng chỉ ghi lại thoáng qua mà thôi, vì chỉ để làm sáng tỏ các nguyên tắc truyền giáo. Nhưng thực tế là nơi các tân tòng có một lòng nhiệt thành nhiệt huyết tông đồ rất lớn. Điều này gây ngạc nhiên cho bản thân Cha đắc lộ. Và nếu thiếu đi lòng nhiệt huyết của các bổn đạo Việt Nam, thì chúng ta không thể cắt nghĩa được các thành công trong công cuộc loan báo tin mừng, vì sự hiện diện của các thừa sai thường là trong thời gian ngắn ngủi. Lần đó, Cha đắc lộ muốn mừng lễ phục sinh ở nước Mặn. Đó là nơi Cha Buzomi và các thừa sai khác đã đặt cư sở vào năm 1618. Đó cũng là cộng đoàn lớn nhất của các tín hữu, mà nay, sau nhiều năm, không còn được gặp thừa sai nào nữa, nhưng rốt cuộc, Cha đắc lộ cũng không tới được. Cha đắc lộ đi đường biển, vào trưa thứ bảy tuần thánh, mọi người trên thuyền đã thấy cảng Quy Nhơn, nhưng gió thình lình đổi hướng, thổi càng lúc càng mạnh, khiến mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện bị chết chìm. Tới nửa đêm, người ta thấy một luồng sáng, và rồi thuyền cập bến. Họ đã mừng lễ phục sinh ngay tại một túp lều tranh gần bờ. Sau đó tiếp tục ngược gió nên họ không thể tới nước Mặn. Thế nên họ ở lại nơi đó 4 ngày và ban bí tích cho bổn đạo từ khắp nơi kéo đến. Vị quan tỉnh có người vợ là Kitô hữu nên ông ấy đối đãi các ngài rất tử tế. Quan đã cho gọi Cha đắc lộ đến. Trên đường đi, Cha đắc lộ tiếp tục gặp gỡ càng lúc càng đông các tín hữu. Nhưng phòng ốc để làm nhà nguyện thì quá bé nhỏ. Do đó bà vợ của quan hô hào khuyến khích mọi người đóng góp để lập nên nhà nguyện ngay tại trong dinh quan, để Cha đắc lộ có thể dâng lễ và giảng dạy giáo lý cho bổn đạo. Vì người dân càng ngày kéo đến càng đông, nên chính vị quan đã nhường lại cho họ một căn phòng lớn hơn để sinh hoạt. Cha đắc lộ ở lại trong dinh 4 ngày và rửa tội được 95 người, trong đó có bà chị của quan tỉnh. Có lẽ cậu thiếu niên Andre Phú Yên 16 tuổi cũng được rửa tội vào thời gian đó. Sau này, Andre Phú Yên đã trở thành vị tử đạo đầu tiên của đảng trong. Nhưng sau đó có lệnh của Trung Nguyễn rằng, Cha đắc lộ buộc lòng phải rời nước để theo người Bồ Đào Nha trở về Macao. Cả ở Hội An cũng không yên. Tháng 4 năm 1641, vị quan tỉnh đặc trách an ninh cho khám xét nhà các giáo dân. Nhiều tín hữu bị đánh đòn và mọi đồ đạc tôn giáo bị tịch thu và đốt bỏ. Phải làm sao để đối diện với lệnh của Chúa Nguyễn? Chính Cha đắc lộ cũng không muốn tin vào khả năng quyết đoán riêng của bản thân mình, nên đã hỏi ý kiến các tín hữu. Một giáo hữu đã sẵn sàng cho Cha đắc lộ lưu trốn trong nhà, nhưng những người khác cho rằng dù trốn trong nhà, nhưng trước sau thì cũng bị lộ. Như vậy không những nguy hiểm riêng cho Cha đắc lộ mà nguy hiểm cho cả các tín hữu nữa, chỉ bằng tạm lánh đi một thời gian, đợi chuyến thuyền sau của người Bồ rồi sẽ quay trở lại. Lúc đó, cơn giận của chúa Nguyễn có lẽ đã nguôi ngoai, và khi ấy, cha Đắc Lộ đã nghe theo lời khuyên của các tín hữu. Thuyền Bồ Đào Nha đi Macau đã rời bến, vì thế ngày mùng 2 tháng 7, cha Đắc Lộ lên chiếc thuyền đi Philippines, rồi đi đường bộ đến Manila. Tại đây, cha Đắc Lộ gặp lại vị kinh lược Rubino và các bạn cùng dòng. Các anh em này đang chờ thuyền đi Nhật. Nhật lúc này không chỉ là một nơi nguy hiểm, mà hầu chắc là dành cho các vị tử đạo. Quả như thế, chẳng bao lâu sau khi tới Nhật, cha Rubino đã được phúc tử đạo. Còn về phía cha Đắc Lộ, xưa nay vẫn khao khát được mũi chùa thiên tử đạo. Việc không được phúc tử đạo là một trong những thất vọng lớn nhất của đời cha. Nhưng cha Đắc Lộ đã hứa với các bồn đạo đằng trong là cha sẽ sớm trở lại với họ. Thế là trong lòng cha Đắc Lộ phải đối diện với sự rằng có chọn lựa, hoặc là đi Nhật để được phúc tử đạo, hoặc là quay trở về với bồn đạo trong cánh đồng truyền giáo đằng trong. Trong lúc bối rối ấy, cha Đắc Lộ đã để cho cha bề trên quyết định, và cha bề trên đã lệnh cho cha Đắc Lộ phải trở lại đằng trong. Thế là cha Đắc Lộ đáp thuyền từ Philippines đi Macau, để rồi từ Macau có thể trở lại đằng trong. Cuộc hành trình gặp bão lớn, cha Đắc Lộ đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ, và rồi biển cũng yên lặng, và thuyền của cha có thể cập bến Macau bình an.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về vấn đề cầu nguyện cho hòa bình. Quý thính giả, vào thứ Bảy mùng 7 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đi đến thành phố cảng Paris, miền Nam Italia, nơi có hài cốt của Thánh Nicola Giám Mục, rất được các tín hữu Kitô Đông Phương, Công giáo cũng như chính thống tôn kính, để cùng với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Đông Phương cử hành ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, đã chịu đau khổ vì chiến tranh từ lâu, như tại Syria từ hơn 7 năm nay. Có một thính giả nêu thắc mắc như sau: tại sao các Kitô hữu vẫn cầu nguyện cho hòa bình mà chiến tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới? Chúa Giêsu đã dạy: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Hay là Chúa không thiên, hoặc là lời cầu nguyện của chúng ta không có hiệu lực? Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin trả lời.
Vấn nạn này phản ánh một quan niệm theo đó, hễ chúng ta cầu nguyện sốt sắng, thì tức khắc Chúa phải ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Nhưng nghĩ như vậy chẳng khác gì chúng ta cho rằng lời cầu nguyện là những mệnh lệnh chúng ta truyền cho Thiên Chúa phải nghe lời. Quả thực khó khăn chính mà người ta thường gặp phải liên quan tới lời cầu xin cho mình hoặc là cho tha nhân, đó là nhiều người thấy rằng lời cầu xin của họ không được ứng nghiệm ngay, vì thế có một số người đã thôi không cầu nguyện nữa. Họ nghĩ rằng lời cầu xin của họ không được lắng nghe. Nhưng có một nhận xét có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những ơn lành của Ngài nói chung. Chúng ta chẳng hề bận tâm xem kinh nguyện của chúng ta có làm đẹp lòng Chúa hay không. Trái lại, chúng ta đòi phải xem thấy tỏ tường kết quả lời cầu xin của chúng ta. Như vậy, thử hỏi chúng ta quan niệm thế nào về Thiên Chúa, hình ảnh nào của Thiên Chúa đã thúc đẩy chúng ta cầu xin? Phải chăng Ngài chỉ là một công cụ cho chúng ta sử dụng, hay Ngài chính là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta?
Thưa Cha, như vậy phải hiểu thế nào về câu Chúa nói, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, và hãy gõ thì sẽ mở cho?
Để hiểu đúng câu này cũng cần để ý tới văn mạch của nó. Trong Phúc Âm theo Thánh Luca, đoạn 11 có thuật lại, khi các môn đệ đến xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện, Ngài dạy họ đọc kinh lạy Cha và Ngài nhắn nhủ họ hãy kiên trì trong việc cầu nguyện. Chúa kể dụ ngôn một người ban đêm đến gõ cửa nhà người bạn của mình để vay 3 chiếc bánh, vì có người khách vừa mới tới nhà mà không có gì để thiết đãi. gõ mãi rồi người bạn kia dù không muốn cũng phải mở cửa để cho. Và Chúa kết luận rằng, Thầy bảo thật các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Ai trong các con là cha, mà khi con cái xin bánh, lại cho nó hòn đá ư? Hay con cái xin cá mà lại cho nó con rắn ư? Hoặc con cái xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con vốn xấu nết mà còn biết cho con cái của tốt, phương chi cha cả các con ở trên trời lại không ban thánh thần ngài cho những ai xin mình sao? Trong phúc âm theo thánh Ma-thêu, Chúa Giê-xu còn dạy rằng, cha các con trên trời biết rõ các con cần cái gì trước khi các con cầu xin ngài.
Như vậy có nghĩa là bằng cách này hay cách khác, nếu chúng ta chân thành cầu nguyện với Chúa, thì thế nào Chúa cũng lắng nghe chúng ta, dù sự việc không xảy ra như chúng ta mong muốn. Có phải không, thưa cha?
Đúng vậy, một điều chắc chắn, Thiên Chúa là người cha nhân từ luôn quan tâm săn sóc và ban cho chúng ta những gì ngài thấy có lợi cho chúng ta, không phải theo cái nhìn của chúng ta, nhưng theo cái nhìn và sự quan phòng của ngài. Vì nhiều khi chúng ta cầu xin mà không biết điều chúng ta xin có thực sự hữu ích cho phần rỗi đời đời của chúng ta hay không. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư gửi các tín hữu thành Roma, đã dạy rằng, Chúa Thánh Linh đến nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Chúng ta không biết phải xin điều gì cho thích hợp, nhưng có Chúa Thánh Linh hằng sốt sắng kêu van và tha thiết cầu bầu cho chúng ta. Cũng vì thế, nhiều khi chúng ta thấy có người bệnh cầu xin cho được khỏi bệnh, thì họ lại tìm được niềm thanh thản trong tâm hồn. Rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức để cầu xin cho được chữa bệnh, nhưng họ ra về tâm hồn thanh thản, chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình như một cơ hội để thánh hóa cuộc sống. Hoặc một phụ nữ bị chồng bỏ nhờ cầu xin đã tìm lại được một phẩm chất của tình yêu làm cho bà đặc biệt quan tâm săn sóc những phụ nữ cô đơn. Thiên Chúa không luôn luôn trả lời những lời cầu xin của chúng ta theo thể thức chúng ta mong muốn, nhưng Ngài luôn luôn ban những sự mà con người cần thiết nhất, và trong xác tín đó, cả khi Chúa từ chối không làm theo ý muốn của chúng ta, thì chắc chắn điều đó cũng có lợi cho chúng ta một cách nào đó. Cũng có những trường hợp chúng ta xin những điều không thích hợp hoặc là không có tâm tình xứng đáng nên lời cầu không được chấp nhận. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ dạy rằng, anh chị em xin mà không được, vì anh chị em xin cách trái lẽ, cốt để lãng phí, thỏa mãn tình dục của anh chị em. Nếu chúng ta cầu xin với một tâm hồn chia rẽ xấu xa, thì Chúa càng không thể nghe lời chúng ta, vì Ngài hằng quan tâm mưu cầu sự lành cho chúng ta.
Vấn đề hiệu năng của việc cầu nguyện chắc chắn là mối quan tâm của giáo hội. Thưa cha, vậy qua dòng lịch sử, các vị giáo phụ, thần học gia hoặc huấn quyền của hội thánh giải thích thế nào về vấn đề này?
Theo một số giáo phụ, có thể là lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp ứng ngay vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta kiên nhẫn hơn trong việc cầu nguyện, như Evagre Le Pontic, một giáo phụ, đan sĩ sống tại sa mạc Ai Cập hồi thế kỷ thứ tư, trong cuốn sách về sự cầu nguyện, người dạy rằng, con đừng than trách vì không nhận được ngay tức khắc điều mà con đã cầu xin Thiên Chúa. Ngài muốn mang lại lợi ích cho con nhiều hơn nhờ sự kiên trì của con trong việc tiếp tục cầu nguyện với Ngài. Còn Thánh Augustino tiến sĩ thì ghi nhận rằng, trong việc cầu nguyện, Chúa muốn cho ước muốn của chúng ta được tập luyện để chúng ta trở nên sẵn sàng, có khả năng tiếp nhận điều mà Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta.
Thưa cha, sự kiện các Đức Giáo Hoàng và các vị chủ tranh thường cổ võ và cử hành các buổi cầu nguyện chung như tại thành Paris sắp tới. Chắc chắn các vị cũng có nhắm mục đích nào khác nữa, có đúng không?
Chiến tranh hoặc là tai ương phần lớn là do con người tạo nên, vì thế khi cầu nguyện để khắc phục được những sự ác ấy, các tín hữu cũng được mời gọi cộng tác và công trình xóa bỏ sự ác. Khi mời gọi các tín hữu cầu nguyện, các vị chủ tranh cũng vạch rõ những nguyên nhân chúng ta cần góp phần sửa sai. Ví dụ về chiến tranh ở Trung Đông, trong buổi tiếp kiến hôm thứ Sáu 22 tháng 6 vừa qua, dành cho khoảng 100 tham dự viên khóa họp của các tổ chức từ thiện giúp giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Trung Đông hiện nay đang đau khổ và khóc lóc. Các cường quốc thế giới nhìn Trung Đông không phải trong mối quan tâm đối với nền văn hóa, đức tin và cuộc sống của các dân tộc tại đây, nhưng là để chiếm hữu một mảnh và gia tăng sự thống trị của họ. Có một cái tội lớn ở Trung Đông, dân nghèo đau khổ vì cái tội này, đó là tội ham muốn quyền lực, cái tội chiến tranh ngày càng mạnh hơn kể cả với những võ khí tối tân. Nếu các tín hữu cũng như bao nhiêu người dân khác ý thức rằng các chính phủ của họ miệng thì nói hòa bình, nhưng đồng thời lại ngấm ngầm nuôi dưỡng chiến tranh, xúi giục các phe đánh nhau, bán võ khí cho các phe lâm chiến để thủ lợi, thì những người dân và tín hữu ấy có thể góp phần hành động theo khả năng của mình để chấm dứt tình trạng bất công gian ác ấy, thay vì tiếp tục ủng hộ một chính phủ theo đuổi những chính sách như thế. Cách đây 25 năm, Tòa Thánh cũng đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại Assisi cho hòa bình ở vùng Ban Căng, với sự tham dự của Đức Thánh Cha John Paul II, các giám mục Âu Châu và nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác như là Hồi giáo, Tin lành, Anh giáo. Sau đó, Đức Hồng Y Roger Echagaray, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã trả lời trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican hôm 12 tháng Giêng năm 93 rằng Đức Giáo Hoàng đã đạt được những gì Ngài tìm kiếm ở Assisi, và người ta có thể nói biến cố Assisi đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt gọi là tập trung lời cầu nguyện. Các cơ quan truyền thông đã không thể truyền đạt điều quan trọng nhất trong biến cố này. Tôi muốn nói rằng, từ con tim của các tín hữu đã cùng phát sinh những năng lực tinh thần nhằm xây dựng hòa bình, một nền hòa bình như ý Chúa muốn. Tôi nghĩ tới hàng ngàn bạn trẻ trong suốt đêm giá lạnh, mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng Giêng, năm 93, đã ngồi chật các nhà thờ Assisi và đã cầu nguyện cho tới sáng. Họ đã hiểu lời yêu cầu của Đức Thánh Cha và quyết định hoạt động cho hòa bình, tạo áp lực trên dư luận quần chúng và trên những người có trách nhiệm kinh khủng liên quan tới những quyết định chính trị nhắm tái lập hòa bình, nhất là tại Bosnia-Herzegovina. Tôi có thể nói rằng, ngày cầu nguyện ở Assisi đã liên kết toàn thể các cộng đoàn tín hữu ở Âu Châu, chứ không phải chỉ ở Assisi mà thôi. Buổi cầu nguyện tại Assisi đã biểu lộ trước toàn thế giới đâu là những căn cội đích thực của hòa bình và chắc chắn có hiệu quả trên tiến trình lịch sử.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Gương mặt của Đức Maria theo các phúc âm và một vài viễn tượng cho cuộc đối thoại đại kết.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đối thoại giáo lý đại kết giữa hai giáo hội Công giáo và Luther đã bắt đầu bên Hoa Kỳ từ năm 1965 do sáng kiến của Ủy ban Quốc gia Liên hiệp Luther Thế giới và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Từ năm 1975, khi nghiên cứu vấn đề quyền tối thượng, nhóm đối thoại hỗn hợp đã ghi nhận một sự nối kết của đề tài này với nền thánh mẫu học. Vì thế Ủy ban quyết định lấy nó làm đề tài nghiên cứu và thảo luận chung. Thế là có một ủy ban được thành lập, gồm 6 thần học gia Luther và 6 thần học gia Công giáo. Trong các năm 1975-1978, ủy ban đã nghiên cứu đề tài Đức Maria trong Thánh Kinh Tân Ước. Sau đây là các nhận xét quan trọng nhất của cuộc đối thoại nói trên. Thứ nhất, gương mặt của Đức Maria trong Tân Ước phải được tái dựng lại căn cứ trên những gì các văn bản nói một cách rõ ràng về Đức Mẹ. Thứ hai, gương mặt của Đức Maria có trước hình ảnh của mẹ theo các phúc âm. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô chỉ nhắc tới việc Đức Kitô sinh ra từ một người đàn bà, để nêu bật nhân tính của Chúa Kitô với chủ ý hoàn toàn Kitô học, chứ không phải để nhấn mạnh vai trò ngoại thường của Đức Maria trong việc sinh hạ Chúa Kitô. Cảnh các tông đồ cùng cầu nguyện với Đức Maria và vài phụ nữ trong nhà tiệc ly, như Thánh sử Luca kể trong sách Công vụ, cho thấy Đức Maria ở trong cộng đoàn tín hữu sau biến cố phục sinh. nhưng không cố ý nêu bật vai trò của mẹ trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thứ ba là hình ảnh của Đức Maria trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Thánh sử Luca nói tới Đức Maria như là người được Thiên Chúa yêu thương, là nữ tỳ vâng lời của Chúa, là mẹ của Chúa, được chúc phúc vì những gì Thiên Chúa đã làm nơi mẹ, và vì lòng tin của mẹ, qua đó, những gì được báo cho mẹ đã được thành toàn. Trong bài Thánh Thi Magnificat, Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, Đức Maria thừa nhận sự cao cả của các ơn Thiên Chúa ban cho mẹ, tự nhận mình là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, và nói trước rằng muôn thế hệ sẽ chúc phúc cho mẹ. Đức Maria thụ thai Chúa Kitô một cách đồng trinh. Trong sinh hoạt công khai của Chúa Giêsu, mẹ là một người trung thành lắng nghe lời Thiên Chúa. Theo Thánh Luca, thái độ này cũng liên quan tới một thời gian trước đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Maria khi tin có một sự hiểu biết rõ ràng về các biến cố mà mẹ tham dự vào. Thiếu một nền tảng đầy đủ để có thể khẳng định rằng Thánh sử Luca giới thiệu Đức Maria như con gái Sion và như hòm bia giao ước. Trái lại, mẹ là đấng trung gian và đại diện cho lớp người nghèo nàn của dân Israel.
Thứ bốn là gương mặt của Đức Maria trong các năm sinh hoạt công khai của Chúa Kitô. Thánh sử Marco đưa ra một hình ảnh tiêu cực về Đức Maria như là người không hiểu con mình trong các năm công khai sinh hoạt của Chúa Giêsu và như thế mẹ ở ngoài cộng đoàn cánh chung. Khi về thăm quê là Nazareth, Chúa Giêsu quả trách người dân làng Nazareth khi nói rằng không có ngôn sứ nào được coi trọng nơi quê hương của mình giữa các bà con và người nhà của mình. Hai thánh sử Matthew và Luca bỏ qua hình ảnh tiêu cực này của thánh Marco và để cho thấy Đức Maria trong cộng đoàn cánh chung, bởi vì mẹ thực hiện các điều kiện của việc tùy thuộc đó. Thực thi ý muốn của Thiên Chúa Cha, lắng nghe và chu toàn lời Chúa. Khi kể lại lời Chúa Giêsu nói ngôn sứ không được tiếp đón trong quê hương của mình, thánh sử Luca bỏ câu, và giữa bà con và những người của nhà mình. Còn thánh Matthew thì giữ lại của nhà mình, nhưng bỏ giữ các bà con của mình. Như vậy, trong việc giới thiệu gương mặt của Đức Maria trong các phúc âm nhất lãm, chúng ta thấy có một sự tiến triển từ hình ảnh tiêu cực của thánh sử Marco sang hình ảnh tích cực của thánh sử Luca qua lập trường chung dung của thánh Matthew. Theo Thánh sử Gioan, cảnh đám cưới tại làng Cana cho thấy Đức Maria như là người tin nơi Chúa Giêsu, ít nhất như là đấng làm được các phép lạ. Tuy nhiên, mẹ không hiểu Chúa. Chúa Giêsu tách rời khỏi mẹ bằng cách nêu bật ưu tiên cho các việc của Thiên Chúa Cha. Không có các lý do để khẳng định rằng việc Chúa Giêsu gọi mẹ Maria là bà, quy chiếu văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Khung cảnh mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá Chúa như kể trong chương 19 phúc âm thánh Gioan cho thấy Gioan không chỉ như nhân vật lịch sử nhưng cũng còn là nhân chứng tuyệt vời nữa. Đa số các nhà thần học nghiên cứu đề tài gương mặt Đức Maria trong Tân Ước đều coi cảnh này có tầm quan trọng hàng đầu vì sự kiện khi trao phó Đức Maria cho môn đệ yêu dấu như là con và Đức Maria như là mẹ. Chúa Giêsu thành lập cộng đoàn mới của các tín hữu môn đệ chính là gia đình cánh chung, xuất hiện trong các phúc âm nhất lãm. Đức Maria từ nay trở thành mẹ tuyệt vời của cuộc sống môn đệ và như thế trở thành lý tưởng của lòng tin và của ơn gọi môn đệ. Đa số các học giả không loại trừ điều này, tuy không lưỡng lự áp dụng cho Đức Maria biểu tượng cuối cùng này, nghĩa là biểu tượng của Israel sinh ra Kitô giáo Do Thái, biểu tượng con gái Sion hay Eva mới. Các học giả đã có nhiều nghi ngờ trong việc nhận diện biểu tượng nào trong các biểu tượng trên đây đã được Thánh sử Gioan hiểu. Nhưng các vị trông thấy nơi việc Thánh sử tiếp cận một cách biểu tượng với mẹ Chúa Giêsu. Sự khai mào tiến trình phát triển biểu tượng thánh mẫu trong giáo hội.
Thứ năm là vấn đề sự đồng trinh của Đức Maria. Đa số các thần học gia nghiên cứu đề tài cho rằng các văn bản Marco chương 6 câu 7, Gioan chương 1 câu 13, chương 6 câu 42, chương 7 câu 42, chương 8 câu 41 và thư gửi giáo đoàn Galat chương 4 câu 4 không chứng minh cho việc thụ thai Chúa Giêsu đồng trinh của Đức Maria. Trái lại, phúc âm thời thơ ấu của Thánh sử Matthew và Luca chứng minh cho điều này. Các thần học gia cũng đồng ý rằng vấn đề lịch sử của sự đồng trinh không thể thiết định qua một chú giải phê bình lịch sử, và các lập trường của các giáo hội Kitô chắc chắn đã được xác định bởi các truyền thống của các giáo hội ấy. Nếu truyền thống của các giáo hội liên quan tới việc thụ thai đồng trinh tìm thấy một nền tảng rõ ràng trong Tân Ước, thì không thể nói như vậy đối với niềm tin vào việc luôn luôn đồng trinh vượt quá sự thông truyền Kinh Thánh. Lập trường liên quan tới vấn đề này cũng còn được xác định bởi truyền thống một cách cương quyết hơn nữa. Thứ sáu, người phụ nữ trong sách Khải Huyền trước hết biểu tượng cho dân Thiên Chúa, được hiểu như Israel cũng như giáo hội. Thật vậy, từ cả hai nảy sinh ra các con cái mới của Thiên Chúa giống Chúa Kitô. Thánh sử Gioan đã hiểu biểu tượng thánh mẫu học này hay không? Điều này tùy thuộc tương quan của sách Khải Huyền với phúc âm thứ tư. Thứ bảy, sau Tân Ước, các nguồn tài liệu giáo phụ cho tới thế kỷ thứ hai nói tới Đức Maria trong bối cảnh của nền Kitô học. Chỉ trong hậu bán thế kỷ thứ hai mới xuất hiện khuynh hướng độc lập chú ý tới con người của Đức Maria. Trong nền văn chương của thế kỷ thứ hai, đề tài nổi bật là việc thụ thai đồng trinh. Niềm tin vào điều này đã hầu như đại đồng, chỉ trừ trong môi trường ngộ đạo là không tin mà thôi. Nhưng xác tín về sự đồng trinh sau khi sinh con chỉ chín mùi sau này, cùng với việc vinh danh chính sự đồng trinh ấy. Bên cạnh đề tài sự đồng trinh cũng nổi bật đề tài Eva Maria, được hai thánh Justino và Ireneo khai triển. Thứ tám là các đường nét khai triển. Thánh Kinh Tân Ước và nền văn chương Tân Ước tiên khởi chỉ cho thấy một cách rõ ràng các đường nét phát triển nơi gương mặt của Đức Maria hướng tới một việc trình bày ngày càng tích cực hơn như là đấng đồng trinh và là môn đệ tuyệt vời của Chúa. Thứ chín, như vậy đâu là nguồn gốc các khác biệt giữa các giáo hội Kitô liên quan tới cái nhìn về Đức Maria? Trước hết không phải trong việc đọc hiểu khác biệt Thánh Kinh Tân Ước, mặc dù có các khác biệt, nhưng trong sự kiện, các giáo hội khác nhau lượng định một cách khác biệt các yếu tố riêng rẽ của Thánh Kinh Tân Ước.
Thật ra, để giải quyết vấn đề thánh mẫu học, cần phải chú ý tới các vấn đề sau đây. Thứ nhất là việc thừa nhận một đa nguyên thần học của các giáo hội một cách rộng rãi, cả sau khi chúng được hiệp nhất. Các khác biệt cấu trúc trong tư tưởng của chúng ta sâu đậm, đến độ không thể có một sự đồng ý trọn vẹn được. Chỉ có thể đến gần chúng mà không thể nào đồng hóa chúng. Có lẽ một sự đồng hóa hoàn toàn sẽ làm cho Kitô giáo đánh mất đi một cái gì rất quý báu. Như thỏa hiệp nền tảng Luther Công giáo liên quan tới việc công chính hóa để cho sự chuyên biệt định hướng vấn đề một cách rộng rãi cho cả hai giáo hội, một thỏa hiệp về Đức Maria không cần thiết và ít nhất trong yêu cầu đầu tiên hiểu các sự vật như chấp nhận từ phía các giáo hội khác, các tín lý về việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội và việc hồn xác lên trời. Thứ hai, một sửa lại trong mức độ rộng rãi mô thức Công giáo về sự trung gian của Đức Maria và của các thánh. Mô thức qua mẹ Maria đến với Chúa Kitô cho thấy nhiều khó khăn thần học, mục vụ và đại kết. Cần phải suy tư trở lại các mô thức có thể có. Mô thức trung gian trong Chúa Kitô, mô thức cho con người hay mô thức nhân chủng học, và mô thức trong Chúa Thánh Thần hay mô thức Thánh Thần học. Thứ ba là việc thanh tẩy việc giảng về Đức Maria từ phía Công giáo. Các chuyên viên thánh mẫu học duy tột đỉnh cũng như các tông đồ thánh mẫu học để cho mình bị hướng dẫn bởi một nền thánh mẫu học của con tim, của các tâm tình, phải chú ý tới các lời của Công đồng chung Vatican thứ hai liên quan tới sự cần thiết tránh bất cứ sự thái quá nào như viết trong hiến chế về giáo hội sau đây. Hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm, cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng. Mọi lời nói hay việc làm có thể làm cho các anh em ly khai hay bất cứ ai khác hiểu sai giáo lý đích thực của giáo hội. Cũng như các lời sau đây của Thánh Bernardo. Bạn nói rằng cần tôn kính mẹ Chúa biết bao nhiêu. Bạn có lý, nhưng Đức Trinh Nữ Vương không cần một sự tôn kính sai lầm. Ngài có khá nhiều tước hiệu đích thật để được tôn sùng. Một sự thái quá thuộc loại khác cũng có thể sửa sai lập trường tin lành. Thứ bốn, cần có các nghiên cứu sâu rộng liên quan tới tôn giáo và lòng đạo đức bình dân. Thật vậy, lòng đạo đức bình dân liên quan tới Đức Maria khiến cho nhiều người thận trọng, nhưng các nghiên cứu thời nay liên quan tới lòng đạo đức bình dân khám phá ra các giá trị to lớn và tái thiết lập chúng. Các Kitô hữu vĩ đại đã hiểu biết nhiều về vài biểu lộ không đầy đủ, không thể tách rời khỏi loại sùng mộ này. Học giả Newman đã viết, tôn giáo tác động trên tâm tình, khi các tâm tình bị kích động, ai mà có thể chặn chúng lại được trong sự lớn mạnh và dòng chảy hoang dại của chúng. Trong tất cả mọi đam mê, tình yêu là đam mê khó chế ngự nhất. Trái lại, cần phải thẳng thắn nói rằng, tôi sẽ ít chú ý tới một tình yêu luôn luôn lo âu vì các thích hợp. Một tình yêu không bao giờ thái quá, và trong bất cứ hoàn cảnh nào, biết tự kiểm soát tốt, đến độ không phản đối các điều luật lễ nghi và thói quen thực hành của một ý thức toàn vẹn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.